Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị theo dõi buổi phát thanh ngày thứ Hai, 16 tháng 3 năm 2015, lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ sẵn sàng thương thuyết với chế độ Syria về một giải pháp chính trị.
We are working very hard with other interested parties to see if we can reignite a diplomatic.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Iran đàm phán hạt nhân giữa lúc hạn chót đang tới gần. Ba thiếu niên người Anh bị bắt vì bị tình nghi muốn gia nhập nhà nước Hồi giáo. Pakistan để tang các nạn nhân trong vụ đánh bom gây nhiều tử vong.
Việt Nam và Nhật Bản quyết hợp tác bảo vệ an ninh hàng hải. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif lại gặp nhau hôm thứ Hai tại Thụy Sĩ, giữa lúc hai ông đang tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực nhằm đạt được một bước đột phá trong cuộc đàm phán kéo dài về chương trình hạt nhân của Iran. Hai ông Kerry và Zarif, cùng với các nhà ngoại giao và chuyên gia của hai nước, đã mở vòng đàm phán mới nhất vào ngày hôm qua, Chủ nhật. Họ còn khoảng 2 tuần trước hạn chót do chính họ đặt ra để đạt một thỏa thuận khung nhằm bảo đảm chương trình hạt nhân của Iran chỉ nhắm mục đích hòa bình để đánh đổi việc tháo gỡ các biện pháp chế tài kinh tế. Ngoại trưởng Kerry hôm qua nói rằng những trở ngại còn lại phần lớn có tính cách chính trị chứ không liên hệ tới vấn đề kỹ thuật. Lên tiếng trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS, ông Kerry nói: "Rõ ràng là một số khác biệt quan điểm vẫn tồn tại dựa trên sự phán đoán có tính chất kỹ thuật. Nhưng về phần lớn, hầu hết các khác biệt quan điểm hiện nay có liên quan tới các quyết định chính trị để thực hiện lời hứa với thế giới rằng đây là một chương trình hạt nhân hòa bình." Quay sang Syria, Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm nay nói rằng ông đang chờ hành động của Washington liên quan tới phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, là người hôm Chủ nhật đã bày tỏ ý muốn thương thuyết với chế độ Syria. Theo truyền thông nhà nước Syria, Tổng thống Assad nói với đài truyền hình Iran rằng chúng tôi nghe những tuyên bố đó và chúng tôi đang chờ những hành động rồi mới quyết định. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA Victor Beatty, Ngoại trưởng Kerry nói một nỗ lực đang được tiến hành để thuyết phục Tổng thống Bashar al-Assad thay đổi tính toán và ngồi vào bàn thương thuyết. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu hôm Chủ nhật trên đài truyền hình CBS từ Ai Cập, nơi ông tham dự một hội nghị về đầu tư, Ngoại trưởng Kerry nói đây là lúc để tái khởi động cuộc thương thuyết nhằm chấm dứt cuộc nội chiến Syria.
Chúng tôi đang tích cực làm việc với các bên liên hệ để xem chúng tôi có thể tái khởi động các hoạt động ngoại giao hay không. Tại sao? Vì mọi người đều đồng ý là không có giải pháp quân sự, chỉ có giải pháp chính trị. Tuy nhiên, để đưa chế độ Assad đến bàn thương thuyết, chúng ta phải làm cho ông ta biết rõ là tất cả mọi người đều có quyết tâm tìm kiếm một giải pháp chính trị và ông ta cần phải thay đổi những sự tính toán về vấn đề thương thuyết. Việc này hiện đang được tiến hành và tôi tin là với những nỗ lực của đồng minh chúng ta và những nước khác sẽ có áp lực ngày càng tăng đối với ông Assad.
Ngoại trưởng Kerry nói Hoa Kỳ luôn luôn muốn thương thuyết trong khuôn khổ của tiến trình thông cáo chung Geneva I. Ông muốn đề cập đến những cuộc thảo luận năm 2012 đưa đến thông cáo chung Geneva là một văn kiện về kế hoạch 6 điểm để chấm dứt bạo động và thành lập một chính phủ chuyển tiếp. Kế hoạch đó đã bị chính phủ Syria bác bỏ. Hội nghị kế tiếp là hội nghị Geneva II vào năm 2014 đã kết thúc trong bê tắc. Nỗ lực thương thuyết gần đây nhất được Nga bảo trợ vào tháng Giêng năm nay, nhưng Liên minh Quốc gia Syria là tổ chức đối lập chính ở Syria đã từ chối tham dự. Khi được hỏi phải chăng ông sẵn sàng thương thuyết với nhà lãnh đạo của Syria, Ngoại trưởng Kerry nói cần phải thương thuyết với chế độ này. Tin tức báo chí cho rằng ông Kerry muốn ám chỉ đến ông Assad. Tuy nhiên, bà Mary Harf, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau đó đã đưa ra một tuyên bố để cho biết là chính sách của Mỹ không thay đổi. Bà Haf nói thêm rằng không có tương lai cho một nhà độc tài tàn bạo như ông Assad tại Syria. Bà cho biết, tuy nhiên, vì cần thiết, luôn luôn phải có đại diện của chế độ Assad trong tiến trình hòa bình. Nhà phân tích về Trung Đông Ian Lustig thuộc trường đại học Pennsylvania tin là các phe phái tham chiến đang tiến gần đến một giải pháp chính trị hơn bao giờ hết.
Nhiều giải pháp mà mọi người tranh đấu để đạt được và những ý tưởng cho rằng những cuộc thương thuyết có thể thành công hiện đang được cứu xét. Chẳng hạn như ý kiến cho rằng đơn giản là ông Assad tự ý rời khỏi chức vụ với những cuộc thương thuyết cho phép ông làm như vậy thì không ai còn nghĩ đến nữa. Do đó cần phải đạt được những thành quả nào đó theo ý nghĩa là một số giải pháp rõ ràng là không khả thi vào lúc này. Nhưng tôi không nghĩ là chúng ta đang tiến gần một tiến trình thương thuyết để đưa đến chỗ tái thành lập một nước Syria thống nhất trên toàn bộ lãnh thổ mà lâu nay vẫn nằm dưới quyền cai trị của Damascus.
Hôm thứ Sáu, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken nói với các đại diện phe đối lập Syria và những thành viên của cộng đồng người Mỹ gốc Syria là Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm một giải pháp chính trị đích thực để chấm dứt chiến tranh và phục hồi Syria. Ông Blinken nói cuộc xung đột đã đẩy 80% dân số xuống dưới mức nghèo khổ, tuổi thọ bị giảm 20 năm xuống còn 55 tuổi, và gần một nửa dân số Syria trước chiến tranh đã phải rời bỏ nhà cửa của họ. Ông Blinken nói chính quyền Obama đang yêu cầu Quốc hội cấp thêm 70 triệu đô la viện trợ cho phe đối lập ôn hòa Syria, nâng số viện trợ của Hoa Kỳ lên đến gần 400 triệu đô la kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Ông Blinken nói Hoa Kỳ sẽ trợ giúp thêm về nhân đạo cho người Syria tản cư tại hội nghị các nước cấp viện sắp diễn ra tại Kuwait.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, ba thiếu niên tuổi tiên người Anh bị cáo buộc tìm cách gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo đã bị bắt giữ tại London sau khi bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Anh hôm Chủ nhật không xác định lý lịch của ba nghi phạm, nhưng cho biết ba thiếu niên đã bị bắt giữ hôm thứ Sáu ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ tường thuật rằng bộ ba gồm hai thiếu niên 17 tuổi đến từ vùng Tây Bắc London và một người thứ ba 19 tuổi đã bị bắt sau một chuyến bay khởi hành từ Barcelona. Cả ba phải đối mặt với những cáo trạng là vi phạm đạo luật chống khủng bố năm 2006 của nước Anh. Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai thiếu niên 17 tuổi bị bắt giữ sau khi có tin tình báo từ chính quyền Anh, trong khi thiếu niên 19 tuổi bị bắt giữ sau khi bị cảnh sát thẩm vấn tại phi trường. Những vụ bắt giữ xảy ra chỉ vài tuần sau khi ba nữ sinh người Anh gây sự chú ý của quốc tế khi họ trốn khỏi London để tới Istanbul. Vài ngày sau đó, nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết là các thiếu nữ này đã băng qua biên giới vào Syria. Tin cho hay, ba cô gái này có phần chắc đã gia nhập nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo. Giới phân tích an ninh phương Tây ước tính có 600 thanh thiếu niên người Anh đã sang Syria hay Iraq để gia nhập các nhóm chủ chiến. Trong đó có kẻ được cho là tên Đao Phủ đã xuất hiện trong các băng video của nhà nước Hồi giáo, chiếu cảnh những vụ chặt đầu các con tin. Trong các số liệu được điều chỉnh công bố hồi tháng trước, các nhà phân tích Mỹ cho rằng 20.000 chiến binh nước ngoài đến từ 19 quốc gia đã gia nhập nhóm nhà nước Hồi giáo, trong đó có ít nhất 3.400 người được tuyển mộ từ các nước phương Tây.
Cuộc thao dượt quân sự hỗn hợp hàng năm của Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã khơi ra một sự việc bất ngờ. Đó là vụ đại sứ Mỹ tại Nam Triều Tiên bị tấn công bởi một người đàn ông Nam Triều Tiên theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Washington và Seoul nói rằng những cuộc thao dượt thường lệ này có mục đích bày tỏ quyết tâm và để cho Bắc Triều Tiên thấy rõ sự sẵn sàng ứng chiến của quân đội Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên. Cuộc diễn tập này cũng làm gia tăng những mối căng thẳng và khả năng xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên. Từ Seoul, thông tín viên VOA Brian Padden gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Cuộc thao dượt hàng năm này điều động khoảng 10.000 binh sĩ Nam Triều Tiên và 8.000 binh sĩ Hoa Kỳ để thực hiện những hoạt động quân sự trên bộ, trên biển và trên không. Ngoài ra, các binh sĩ cũng thông qua các hoạt động trên máy tính để học tập những cách ứng phó với những vụ tấn công và xâm nhập mà Bắc Triều Tiên có thể thực hiện. Chuẩn đô đốc Lisa Franchetti của Hải quân Hoa Kỳ cho biết những cuộc diễn tập này chỉ có tính cách phòng vệ và được thiết kế để tăng cường năng lực hành quân của Mỹ và Nam Triều Tiên.
Mục tiêu chúng tôi nhắm tới là có thể làm việc chung với nhau để răn đe bất kỳ loại hoạt động nào của Bắc Triều Tiên và để bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc trong trường hợp cần thiết.
Bình Nhưỡng cho rằng những cuộc thao dượt này có tính chất khiêu khích và để chuẩn bị cho một cuộc xâm lăng Bắc Triều Tiên. Và như họ đã từng làm trong quá khứ, Bắc Triều Tiên đã thực hiện 2 vụ phóng phi đạn để đáp trả. Những cuộc thao dượt này có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Nhưng theo ông Daniel Pinkston, một nhà phân tích Bắc Triều Tiên của nhóm khủng hoảng quốc tế, sự phô trương sức mạnh quân sự thật ra có thể góp phần duy trì hòa bình.
The instrument for resolving political...
Công cụ để giải quyết tranh chấp chính trị cả trong nội bộ ở Bình Nhưỡng lẫn ở bên ngoài là sức mạnh. Do đó, nếu họ nhận thấy một điểm yếu, họ sẽ lợi dụng điểm yếu đó.
Mặc dù vậy, luôn luôn có khả năng là một việc bất ngờ có thể làm bùng ra xung đột quân sự khi quân đội của hai nước đối nghịch tiến hành những cuộc tập trận. Ông Princeton cho biết điều ông lo ngại nhiều nhất là những viên chỉ huy hành quân của Bắc Triều Tiên, những người bị nhồi sọ là Mỹ và Nam Triều Tiên đang chuẩn bị để xâm lăng Bắc Triều Tiên, có thể hiểu sai ý nghĩa của những cuộc tập trận chung.
Or it's interpreted incorrectly, or there's a local commander who is over.
Hoặc là nó được diễn giải một cách sai lạc, hoặc có một viên chỉ huy ở địa phương quá đỗi hung hăng và nhìn thấy một cơ hội để đáp trả và bắn rơi một chiếc máy bay sau khi nổ súng vào các chiến hạm, hoặc những sự việc tương tự như vậy. Đó chính là những gì làm cho tôi lo ngại nhiều nhất.
Một sự việc không làm bùng ra một vụ xung đột lớn hơn là vụ tấn công mới đây nhắm vào đại sứ Mỹ ở Nam Triều Tiên. Đại sứ Mark Lippert không bị thương nặng và giới hữu trách cho rằng kẻ tấn công, một người đàn ông Nam Triều Tiên theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, không có liên hệ với Bắc Triều Tiên, mặc dù Bình Nhưỡng gọi vụ tấn công đó là một sự trừng trị đích đáng. Vụ tấn công đó dường như chỉ làm gia tăng sự hậu thuẫn của dân chúng ở Nam Triều Tiên đối với mối quan hệ liên minh quân sự chặt chẽ giữa Washington và Seoul.
Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho thính giả ở Australia là 028-080-5603. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam-Nhật Bản quyết hợp tác bảo vệ an ninh hàng hải. Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tiếp tục các nỗ lực song phương hầu bảo đảm an ninh hàng hải, đề cao tầm quan trọng của việc tôn trọng luật lệ quốc tế. Hãng thông tấn Kyodo ngày 16 tháng 3 dẫn nguồn tin từ các giới chức ngoại giao cho hay đồng thuận đạt được hôm qua giữa Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhân cuộc gặp tại Hội nghị Toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai diễn ra ở Nhật. Phát biểu bên lề hội nghị lần thứ 3 do Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Nhật đồng tổ chức tại thành phố Sendai, ông Kishida: Việt Nam-Nhật Bản quyết hợp tác bảo vệ an ninh hàng hải. Việt Nam và Nhật Bản nhất trí tiếp tục các nỗ lực song phương hầu bảo đảm an ninh hàng hải, đề cao tầm quan trọng của việc tôn trọng luật lệ quốc tế. Hãng thông tấn Kyodo ngày 16 tháng 3 dẫn nguồn tin từ các giới chức ngoại giao cho hay đồng thuận đạt được hôm qua giữa Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thị Doan nhân cuộc gặp tại Hội nghị Toàn cầu về giảm thiểu rủi ro thiên tai diễn ra ở Nhật. Phát biểu bên lề hội nghị lần thứ 3 do Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Nhật đồng tổ chức tại thành phố Sendai, ông Kishida nhấn mạnh Tokyo muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm an ninh hàng hải. Bộ Ngoại giao Nhật cho biết, dịp này, đôi bên cũng thảo luận về các vấn đề liên quan tới Biển Đông, nơi đang leo thang các tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Nhật đang vướng vào tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông. Tokyo xem sự hợp tác gần gũi với đối tác chiến lược Việt Nam là thiết yếu trong việc kiểm soát các hành động ngày càng gây hấn của Trung Quốc trên biển. Tháng 5 năm ngoái, Thủ tướng Shinzo Abe từng tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ giúp Đông Nam Á duy trì quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Chính phủ Nhật đang mở rộng vai trò của mình trên trường thế giới. Trước tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh, Nhật đang âm thầm trở lại Biển Đông củng cố quan hệ đối tác an ninh và cung cấp thiết bị quân sự, huấn luyện nhân lực cho các nước ASEAN có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc như Việt Nam và Philippines. Trong số các sự hỗ trợ của Nhật dành cho Việt Nam về an ninh hàng hải, có 6 tàu tuần tra hải quân đã qua sử dụng, cùng với sự tập huấn y tế cho thủy thủ Việt Nam, giữa lúc Hà Nội tiếp tục nhận thêm các tàu ngầm mua về từ Nga. Tuần rồi, Hà Nội và Tokyo vừa ký thỏa thuận về chương trình đào tạo giảng viên hàng hải cho Việt Nam. Trong năm qua, Việt Nam đã sở hữu 3 chiếc tàu ngầm hiện đại lớp ký lô từ Nga và sắp nhận thêm 2 chiếc nữa trong hợp đồng mua về 6 chiếc, trị giá gần 2 tỷ đô la. Hãng tin Anadolu ngày 16 tháng 3 cho hay, một số chuyên gia huấn luyện của Nhật đã được cử sang Việt Nam giúp vận hành các tàu ngầm mới này. Trung Quốc đã khuyến cáo Nhật hãy hành động cẩn trọng về vấn đề Biển Đông vì Nhật không phải là một bên trực tiếp liên quan tới các tranh chấp tại đây. Dù không có tranh chấp ở Biển Đông, nhưng Tokyo có lợi ích thiết yếu trong việc duy trì hòa bình cho các thủy lộ bận rộn ở đây, nơi mà đa phần giao dịch thương mại của Nhật thường xuyên qua lại. Với lợi ích tương tự, Hoa Kỳ đang âm thầm khuyến khích Tokyo có vai trò tích cực hơn trong khu vực, bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh. Các nguồn tin ngoại giao Nhật cho biết, trong cuộc họp với Ngoại trưởng Nhật Kishida hôm qua, Phó Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Thụy Doan lên tiếng hoan nghênh vai trò của Nhật trong cộng đồng quốc tế và khẳng định chính phủ Hà Nội muốn tiếp tục hợp tác với Tokyo để tìm cách giải quyết các vấn đề về an ninh hàng hải cùng nhiều vấn đề khác. Đại sứ Nga nói hợp tác quân sự Việt-Nga không đe dọa an ninh khu vực. Nhà ngoại giao hàng đầu của Nga tại Việt Nam tuyên bố Việt Nam và Nga là hai nước có chủ quyền độc lập, không cần phải đi theo sự chỉ đạo của bất kỳ quốc gia thứ ba nào khác. Phát biểu của đại sứ Konstantin Vnukov được truyền thông nhà nước loan tải cuối tuần qua đáp lại việc Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam ngưng cho Nga sử dụng căn cứ Cam Ranh. Tuần trước, viên chức phụ trách báo chí của Sứ quán Mỹ, bà Lisa Washman, cho đài VOA biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã truyền đạt các quan ngại của mình với chính phủ Việt Nam trong vòng riêng tư. Bà Washman nói, dù chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng quyền của Việt Nam bước vào các thỏa thuận với những nước khác, nhưng Washington muốn Hà Nội đảm bảo rằng vịnh Cam Ranh không bị quân đội Nga tận dụng để tiến hành các hoạt động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Trước đó, hai đối tác quốc phòng nhiều chục năm nay là Việt Nam và Nga đều thừa nhận rằng máy bay tiếp dầu 78 dùng Cam Ranh để tiếp tế nhiên liệu cho các máy bay ném bom chiến đấu Gấu Tupolev Tu-95 của Nga. Mỹ nói các máy bay ném bom này đang thực hiện những chuyến bay khiêu khích vòng quanh lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương. Tân đại sứ Nga tại Việt Nam khẳng định hợp tác quân sự giữa Nga và Việt Nam không đề ra đe dọa với bất kỳ nước thứ ba nào. VN Express dẫn lời ông Vnukov nhấn mạnh, hợp tác quân sự và kỹ thuật quân sự giữa đôi bên không hề đe dọa an ninh khu vực và an ninh toàn cầu. Ông Vnukov khẳng định, Nga và Việt Nam sẽ tiếp tục mối quan hệ có lợi cả đôi bên này. Phát biểu của đại sứ Nga được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng nước này hôm 14 tháng 3 ra thông cáo nói Mỹ tuyên bố việc tiếp liệu cho các máy bay ném bom của Nga ở Việt Nam có thể dẫn tới căng thẳng trong khu vực là một điều khó hiểu. Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết chưa thấy phản hồi từ chính phủ Việt Nam đối với đề nghị của Hoa Kỳ. Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chưa hồi đáp yêu cầu bình luận của VOA Việt ngữ về vụ việc. Vịnh Cam Ranh từng là căn cứ của Hoa Kỳ và trong quá khứ cũng từng bị Hải quân Pháp và Nhật kiểm soát, nằm cách Sài Gòn 290 cây số về hướng Đông Bắc, là một cảng nước sâu tự nhiên. Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao với Nga và đánh dấu 20 năm bình thường hóa quan hệ với cựu thù Hoa Kỳ. Bất chấp các mối quan hệ chặt chẽ giữa Hà Nội với Moscow từ thời Xô Viết, hai nước Việt-Mỹ trong những năm gần đây đang xích lại gần nhau giữa lúc Hà Nội ngày càng lo ngại trước hiểm họa từ Trung Quốc, nước láng giềng khổng lồ ở phương Bắc. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius nói, ông hiểu rằng Hà Nội tìm kiếm các đối tác lịch sử về an ninh và Mỹ cũng có nhiều thứ để cung cấp nhằm tăng cường an ninh của Việt Nam trong ngắn, trung và dài hạn. Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Việt Nam Vnukov cuối tuần qua cũng nhắc lại sự ủng hộ của Nga với việc giải quyết tranh chấp Biển Đông thông qua các biện pháp ôn hòa bằng các cuộc thương lượng và luật lệ quốc tế.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết chính phủ nước ông chưa đáp ứng sự trông đợi của người dân về vấn đề ô nhiễm môi trường. Một cuốn phim tài liệu về ô nhiễm không khí làm xôn xao cư dân mạng Trung Quốc hồi gần đây, nêu bật sự bất cập đó của chính phủ. Theo tường thuật của thông tín viên Bill Eid của đài VOA ở Bắc Kinh, ông Lý Khắc Cường đã không trả lời trực tiếp khi được hỏi về cuốn phim này tại cuộc họp báo hôm Chủ nhật. Mời quý vị nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Cuốn phim tài liệu Dưới Mái Vòm đã làm xôn xao cư dân mạng Trung Quốc trước ngày khai mạc phiên họp hàng năm của Quốc hội tại Bắc Kinh. Nhưng một ngày sau đó, cuốn phim đã bị giới hữu trách tháo bỏ sau khi hơn 200 triệu người đã xem phim. Phim tài liệu của bà Sài Tịnh, cựu phóng viên Đài Truyền hình Nhà nước, nói tới những ảnh hưởng của nạn khói mù đối với sức khỏe, những thách thức mà các giới chức môi trường phải đối mặt trong khi thi hành pháp luật và vai trò của các công ty quốc doanh, nhất là các công ty năng lượng, trong vấn đề này. Tại cuộc họp báo hôm Chủ nhật vào lúc kết thúc phiên họp thường niên của Quốc hội, Thủ tướng Lý Khắc Cường được hỏi là ông nghĩ như thế nào về tố cáo trong cuốn phim đối với các công ty dầu lửa và phải chăng những công ty này là chướng ngại đối với việc chấp hành những luật lệ về môi trường. Ông Lý Khắc Cường đã không trực tiếp trả lời câu hỏi mà ông chỉ nói rằng mọi người, ai nấy đều quan tâm rất nhiều tới vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là vấn đề nạn khói mù. Ông cho biết là chính phủ có quyết tâm giải quyết vấn đề và đã áp dụng nhiều biện pháp để tìm cách giải quyết. Nhưng ông nói thêm rằng những nỗ lực của chính phủ chưa đáp ứng được sự trông đợi của người dân. Cuộc họp báo hàng năm sau phiên họp Quốc hội Trung Quốc thường được dàn dựng rất kỹ lưỡng và những câu hỏi được nêu ra là những câu hỏi được chọn trước. Ông Lý Khắc Cường cho biết chính phủ sẽ dựa trên đạo luật bảo vệ môi trường được ban hành trong năm nay để buộc những kẻ gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tuy vi phạm, vi quy, sinh sản phái phong được.
Ông Lý Khắc Cường nói rằng những vụ thải khí trái phép sẽ bị truy tố bất kể thủ phạm là ai. Ông cho biết chính phủ cần phải làm cho các doanh nghiệp phải trả một cái giá thật đắt cho những hành vi thải khí thải và nước thải bất hợp pháp. Thông điệp của cuốn phim Dưới Mái Vòm rõ ràng là phù hợp với những nỗ lực mà chính phủ đang thực hiện để giải quyết vấn đề, nhưng không hiểu tại sao phim này lại bị chính quyền ngăn chặn và không được công khai đề cập cho tới cuộc họp báo chót. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, nơi bà Sài Tịnh từng phục vụ, không hề nhắc tới cuốn phim này. Tân Bộ trưởng Môi trường Trung Quốc, ông Trần Cát Ninh đã ca ngợi cuốn phim, nhưng tại cuộc họp báo đầu tiên của ông hồi tuần trước, giới hữu trách đã ngăn không cho những câu hỏi về phim này được nêu lên. Mặc dù vậy, bên lề các cuộc họp chính trị hàng năm ở Bắc Kinh, một số người đã nói tới phim này. Trước khi cuốn phim bị chặn, đại biểu Quốc hội Diệu Minh, cựu cầu thủ bóng rổ NBA cho biết là ông đã xem phim và ông muốn cảm ơn bà Sài Tịnh về việc đã nói lên những cảm nghĩ trong thâm tâm của mọi người ở Trung Quốc. Ông Trần Khải Ca, một đạo diễn nổi tiếng của Trung Quốc cũng nói rằng đây là một cuốn phim rất hay và cần có những tiếng nói như tiếng nói của bà Sài Tịnh để nhắc nhở mọi người về vấn đề ô nhiễm môi trường. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, bác sĩ Trung Nam Sơn, một chuyên gia về bệnh hô hấp, cho biết là cuốn phim của bà Sài Tịnh xem xét rất kỹ lưỡng các vấn đề là khói mù do đâu mà có, khói mù độc hại như thế nào và chính quyền đang làm gì để giải quyết vấn đề và họ đang gặp phải những trở ngại như thế nào. Bác sĩ Trung nói tuy chưa rõ toàn bộ ảnh hưởng của nạn ô nhiễm đối với thân thể con người, nhưng rõ ràng ô nhiễm là cực kỳ nguy hại. Ông nói rằng cuốn phim tài liệu này nêu ra những câu hỏi rất xác đáng để mọi người suy nghĩ. Ông Trung Nam Sơn là người thường có những phát biểu thẳng thắn về vấn đề ô nhiễm không khí ở Trung Quốc. Ông đã bắt đầu nổi tiếng sau khi phanh phui vụ chính quyền che giấu dịch bệnh SARS năm 2003. Ông nói rằng nạn khói mù còn đáng sợ hơn bệnh SARS.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các tín đồ đạo Kitô trên khắp Pakistan hôm thứ Hai đã tổ chức một ngày để tang, một ngày sau khi xảy ra hai vụ đánh bom tự sát bên ngoài các nhà thờ Cơ Đốc giáo ở Lahore, giết chết 15 người, trong đó có một cậu bé 9 tuổi. Các trường Cơ Đốc giáo ở Pakistan đóng cửa hôm thứ Hai để dự tang lễ của các nạn nhân. 70 người đã bị thương hôm Chủ nhật trong các cuộc tấn công khi hai phần tử vũ trang tìm cách nổ súng và xông vào các nhà thờ trong khi đang diễn ra thánh lễ ở khu ngoại ô Yuhannabad của thành phố Lahore, nơi cư dân đa số theo Kitô giáo. Khi nhân viên bảo vệ cản họ lại ở ngoài cổng, các hung thủ đã kích nổ chất nổ mang theo. Một nhóm chủ chiến liên minh với phe Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Các tín đồ đạo Kitô ở nhiều thành phố, kể cả tại Lahore, đã xuống đường hôm thứ Hai, như một số đã biểu tình vào ngày Chủ nhật, để phản đối điều mà họ cho là sự thất bại của chính quyền Pakistan trong việc bảo vệ họ. Gần 1 triệu người sinh sống tại Yuhannabad, một trong những nơi có nhiều tín đồ Kitô giáo, là một nhóm thiểu số ở Pakistan. Các nhân viên cứu trợ hôm thứ Hai nói rằng các điều kiện tại Vanuatu sau trận bão Pem là tình huống tệ hại nhất mà họ đã từng chứng kiến, và môi trường tại đây đầy rẫy những nguy cơ lây lan các chứng bệnh. Bà Aurelia Balpe, người đứng đầu Văn phòng Thái Bình Dương của Liên đoàn Quốc tế Hội Chữ Thập Đỏ và Hội Trăng Lưỡi Liềm Đỏ, nói bà chưa từng thấy mức độ tàn phá ở quy mô này xảy ra tại một nơi. Giám đốc của tổ chức Oxfam ở Vanuatu, ông Colin Collett, nói rằng đêm thứ Sáu là trường hợp khẩn cấp đầu tiên với sự xuất hiện của bão Pam. Bệnh tật là tình huống khẩn cấp thứ nhì trong các điều kiện không có các biện pháp để cung cấp nước sạch và vệ sinh. Giám đốc điều hành Hội Chữ Thập Đỏ tại Vanuatu, bà Jacqueline de Gaillard, nói rằng hiện đang cần lương thực cho những tuần sắp tới. Đài VOA đã tiếp xúc với ông Derek Bryan, một người ở Port Vila, thủ đô của Vanuatu, hiện đang làm việc cho chính sách công Thái Bình Dương. Ông cho biết là tất cả đều bị săn bằng, và đó là điều đáng sợ nhất bởi vì hầu hết mọi người ở đây đều phải dựa vào vườn tược của họ để có thực phẩm. Liên minh châu Âu hôm thứ Hai tái khẳng định rằng khối này không công nhận vụ Nga sáp nhập Crimea hồi năm ngoái và bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền tại bán đảo này. Trong một thông cáo hôm thứ Hai, người phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini, mô tả vụ sáp nhập Crimea là một hành động vi phạm luật pháp quốc tế và cho biết EU cũng quan ngại về sự gia tăng lực lượng quân sự trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hôm thứ Hai thảo luận tại Berlin với Thủ tướng Đức, giữa lúc ông đang vận động để được các nước phương Tây viện trợ quân sự nhằm giúp chấm dứt cuộc nổi dậy của các thành phần thân Nga.
Chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.